Khi mình đi học đạo là toàn bộ tâm tư của mình nhẹ nhàng, tống vắng, không có gì hết. Ngày xưa tôi là mệnh phụ phu nhân, ngày xưa tôi là bà này bà kia, tất cả những cái đó mình quên lãng hết. Bởi vì sao vậy? Mình chỉ còn một cái trên đầu là không. Đi học đạo là không có gì hết. Bởi vì mình học đạo để bỏ phiền não mà, học đạo để tìm được an lạc mà, làm phước để chiêu cảm được phước đức mà. Cho nên đâu có thể lấy cái cũ, lấy cái mà khổ đau mà đem cái nhân khổ đau mà học được cái an lạc, điều đó không thể có. Cho nên mình bỏ hết đó. Rồi cái thứ hai là nói giống như người chiên đà la, chặt hết hai tay. Chiên đà la đã thống khổ rồi, thấp kém bên Ấn Độ rồi, bây giờ còn chặt hai tay nữa thì còn gì nữa. Mình là con người tệ bạc trong xã hội ngày xưa, ai giờ mình cũng khinh coi mình không ra gì hết trơn. Thì bây giờ mình đâu có nhu cầu gì nữa. Họ khen mình hoặc họ nói ngọt nó ngon cũng không ăn chung gì trơn. Không kết quán, không gây tù, không có tới nó lui nữa. Hai cái đó là hai thái độ, nghĩa là của cái người tu bắt đầu khởi hành. Rồi bốn thái độ sau, tức là giống như đất, giống như nước, giống như lửa, giống như gió, tất cả các pháp đều không lay động cái người đó, gọi là bắt đầu tu để từ bỏ cái tâm, nghĩa là gọi là cống cao ngã mạn của mình đó, để cái tâm của mình được nhẹ nhàng. Bởi vì đến lúc, đến thời, đến một lúc nào đó mà người ta biết rằng mình người tu tập chân chánh thì tự nhiên tất cả các pháp đều dung nạp, đều đến với mình. Còn bây giờ các vị biết không, mình khỏi phải nói, mình khỏi phải la làng. Thực ra giống như thầy nói, nhiều khi đó thầy mà kể lại cố sự của thầy, nhiều người nghe cũng buồn, cũng khóc. Giống như ngày xưa người ta không bao giờ tin tưởng, không bao giờ nói rằng, không tin rằng thầy làm ra cái tích sự gì, cái ôn gì chân. Nói vậy đó. Tức là cái ngày mà các vị biết, cái ngày mà cái bằng cơ hàng, cái ngày thầy còn nhỏ xíu á, ai dòm thầy, không ai nghĩ rằng ngày mai thầy sẽ làm ra cái gì cả. Điều đó không có quan trọng với mình. Có nghĩa là hôm nay mình làm được cái cuộc đời mình làm, không phải vì cái người ta dòm mình ngày xưa không ra gì mà bây giờ mình được cái gì rồi mình thỏa mãn. Không phải vì điều đó. Nhiều lắm ngày xưa và ngày xưa, gọi là chuyện ngày xưa nói hoài không hết đó. Mà nếu mà mình buồn cuộc đời, buồn ngày xưa, làm gì bây giờ? Không, bây giờ chuyện bây giờ trước mắt mình rất là nhiều chuyện. Cho nên ngày xưa không ai đánh giá được một người ngày mai họ làm gì. Giống như cái đứa, nghĩa là mình bây giờ mang cái tâm trạng của thầy ngày xưa, giống như một đứa con của chiên đà la, chặt đứt hai tay rồi đi vào cuộc đời, nghĩa là ai muốn chửi, muốn đạp, muốn nhốt cù tiêu, muốn làm gì làm. Nhưng mà từ đó để rồi mình lớn lên, từ đó để mình tu, để mình học, để mình biết được. Cho nên là nói rằng rồi bây giờ, rồi từ từ đến bây giờ có người nói vậy mà cũng còn được ha, vậy mà bây giờ cũng coi cũng còn khá, thì cũng vậy mà thôi. Không phải vì một lời nói, một cái thay đổi, một cử chỉ cuộc đời mà làm cho cuộc đời tốt đẹp hơn từ khi mình tốt đẹp. Cho nên trong cái chỗ học đạo, thầy cũng mong muốn các Phật tử rằng khi mình học đạo vì chánh đạo, vì lý do mình học đạo, không phải vì một người nào đó mình học đạo. Cũng giống như là không phải là vì mình tốt, là vì một ai đó để biểu lộ mình tốt. Mà khi mình tốt rồi là bất cứ với mọi người mình đều có tâm tốt như vậy. Chẳng hạn như bây giờ các Phật tử nói rằng con đối với thầy cũng phải tốt, vậy cho người khác không được đâu. Thì cái đó là sai lầm. Khi các Phật tử đã tốt rồi đó, là không vì lý do chọn lựa, không vì lý do thương ghét, không vì lý do hơn thua, mà các Phật tử tốt bởi bản thân, bởi tâm hồn mình tốt đẹp. Vì tất cả mọi người mọi lúc, chỉ là con người mình bản chất là tốt thôi. Chứ không phải hôm nay thấy người này thành công mà mình cảm thấy tốt, ngày mai họ thất bại, họ nói cái thằng đáng ghét. Đừng để tâm đó khống chế mình. Như vậy là mình mới học được cái tâm của Bồ Tát đó. Cho nên thầy rất mong rằng tất cả mọi Phật tử chúng ta có một cái tâm thiện, là thiện với tất cả mọi người đó. Không phải vì chỗ này chỗ kia, không phải vì những người thân người thơ, mà bản chất mình là tốt thì lúc đó mình mới gọi người đó là tốt. Chứ không phải là tại vì họ thương mình, họ đến, họ mua cho mình cái này cái kia, họ cho mình chút đỉnh tiền, người đó tốt lắm. Ở đây không ai tốt hơn người đó, không phải vậy đâu. Tốt là tâm tư họ tốt. Tâm tư họ tốt là không phải với mình mà với tất cả mọi người. Mọi người trong thế gian và mọi hoàn cảnh, mọi lúc họ vẫn không thay đổi tâm tư đó, người đó mới được gọi là người có tâm hồn tốt. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất muốn nói rằng ở trong mọi thế gian này, tức là từ như một con trâu gãy sừng, như một người chiên đà la không có tay, như đất, như nước, như lửa, như gió, tất cả những cái đó người ta có thể bỏ đồ nhơ, bỏ đồ sạch, bỏ đồ tốt, nhưng mà tâm Ngài Xá Lợi Phất không hề kết quán, không hề khổ đau. Cho nên người ta nói thêm Ngài nói bớt Ngài cũng vậy mà thôi. Bởi vì sao vậy? Ngài không hề khinh mạng vị tỳ kheo đó, Ngài không hề đánh một bạt tay vị tỳ kheo đó. Tại vì sao vậy? Một người sống trong chánh niệm mà có cái tâm tu như vậy thì làm sao mà đánh một người khác được? Điều đó không thể xảy ra. Đó, đó gọi là sư tử giống. Thì bây giờ các Phật tử chúng ta nghe rồi, mình mới thấy rằng tiếp đó ngài mới ví dụ thế này. Bây giờ khi mà qua hai cái phần á, phần thứ nhất á gọi là cái phần á là tự tu để mà mình thấy về cái phần cao thấp của chính mình, rồi phần thứ hai bốn pháp á là để từ tự ngã, tức là của mình. Rồi bây giờ bốn pháp sau này đó, ngài mới dạy rằng là từ trừ cái cống cao ngã mạn của mình. Đó, từ tự ngã trước rồi bắt đầu từ cống cao ngã mạn. Các vị biết ngài ví dụ sao không? Ngài nói thế này: Bạch Đức Thế Tôn cũng giống như cây chổi quét sạch tất cả các đồ sạch, đồ nhơ, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng, cây chổi vẫn không vì thế mà có sự yêu ghét, vẫn không vì thế mà lấy làm xấu xa xấu hổ, cũng chẳng hẹn thùng. Bạch Đức Thế Tôn, con cũng vậy, tâm con như cây chổi kia, không kết oán, không gây thù, không sân nhế, không não hại, rộng lớn vô biên, khéo tu tập biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Đó, thì bây giờ là qua cái phương pháp thứ ba này, gọi là phương pháp tích cực. Cho nên khi các Phật tử đi vào đạo tràng này, đi vào đạo tràng kia, đi bất cứ những đạo tràng hữu tướng nào để mình tu tập á, thì cái tâm mình nó giống như cây chổi vậy đó, mình phải làm việc, mình phải đi là mình phải có động. Tức là khi mình đến đạo tràng là mình phải phát tâm phải làm này, phải làm kia. Mà khi mình quét giống như cái chổi mình quét vậy là mình phải đụng chạm. Đụng chạm gì? Đụng chạm cái tốt, đụng chạm cái xấu, quét sạch cái này, quét sạch cái kia, phải đụng người này đụng người kia. Nhưng mà không phải vì cái việc đụng đó mà tâm mình sinh ra thương ghét, tâm mình sinh ra sầu muộn, tâm mình sinh ra cống cao, tâm mình sinh ra ngã mạn, tất cả đều không có. Mình làm tức là mình cứ làm, bởi vì mình cây chổi mà. Cây chổi làm gì? Quét cầu tiêu cũng là cây chổi, quét bằng vật cũng là cây chổi. Đó, bây giờ quét trong phòng thầy cũng là cây chổi, mà quét đống rác cũng là cây chổi. Cây chổi vẫn là cây chổi, không hề có thương ghét, không hề có phân biệt. Làm sao mình tu cái tâm mình giống như vậy? Đó, mình đến đây mình làm được một chút nào đó công quả cũng là công quả, làm nhiều công quả cũng làm công quả, cúng ít cũng là cúng, cúng nhiều cũng là cúng. Làm sao mà tâm mình bình đẳng? Không phải vì điều đó mà làm sung sướng, không phải vì điều đó mà làm mình khổ đau. Tâm mình giống như cây chổi, quét tất cả các pháp mà không vướng bận các pháp. Như vậy là mình tích cực trong con đường diệt từ cái ngã mạn của mình. Đó gọi là pháp thứ sau cái pháp thứ bảy á. Thì bây giờ qua cái pháp thứ tám. Pháp thứ tám á là ngài thí dụ thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, tâm của con giống như cái đồ, cái vẻ chùi á, trong tiếng tiếng Hán á gọi là cái bô chini, tức là cái vẻ chùi đó, cái vẻ mà chùi dưới đất vậy đó. Cho nên khi cái vẻ chùi dưới đất này á, nó có thể chùi đồ dơ, đồ sạch, đồ đại tiện, tiểu tiện, nước mắt, nước mũi, cái gì cũng được hết trơn, nhưng mà không kết quán, không gây tù, không dính lại gì hết trơn, bỏ vào nước rửa ra xong rồi thì nó vẫn như cũ. Thì bây giờ Phật tử chúng ta mình học theo cái hương hạnh này, mình tu cũng vậy. Tu làm sao mà cái thế gian này nó dồi dập mình ở trong sạch, trong nhơ, ở trong phiền não, trong thương, trong ghét, trong gì mà mình vẫn kiên trì cái tâm đó? Bởi vì sao? Mình biết rằng thế giới này không có gì thật cả. Giống như thầy nói nãy, mình học được cái gương Đức Phật là tại sao vậy? Mình đem cái trí tuệ, cái tâm này để mà mình dâng lên Đức Phật, mình học theo gương hạnh của ngài. Nói gì thì nói ta biết hết nhưng mà không trả lời. Thấy gì là thấy, ta thấy hết nhưng mà không hề nói. Đó, đó là hình ảnh của Đức Phật. Còn chúng ta là các vị biết không? Cái Phật tử chúng ta ngày hôm nay ngồi 50 người, 100 người mà các Phật tử biết chúng ta phiền não tại vì sao không? Tại vì sao các vị biết không? Thầy nói nha, cái này nghe nó kỳ, nhưng mà sau này á ai mà biết là khỏe nhất. Biết nghe gì, không nghe gì trơn á. Người biết là không nghe gì trơn á, không nghe là khỏe. Nhưng mà hết khi nào mình còn thích nghe, khi mình còn thích nghe mà nghe được rồi mà còn phát ra lại một cái nữa đó ha, thì phải làm sao mà câm luôn nữa. Biết mà câm luôn thì nó không có gì trơn. Nhưng mà mình nghe là mình phát lại, cho nên do đó mình phiền não. Đó, mà cái giáo lý của Đức Phật á, khi mà rới vào ở trong tâm chúng sanh á, làm chúng sanh được an lạc. Cho nên mình nghe gì mà mình nghe mình an lạc rồi đó, thì mình biết đó là chánh pháp. Mình tu là ngay cái chỗ là mình sạch pháp, tức là chọn lựa cái đó để mình tu. Đó. Và như vậy đó, giống như ngài Xá Lợi Phất nói á, là người ta hiểu lầm ngài, người ta vu cáo ngài, nhưng mà ngài trả lời nữa là trong cái này, ngài trả lời qua cái bước thứ 8, ngài trả lời nó giống như cái đồ chùi vậy đó. Ngài không hề động tâm. Rồi ngài nói rằng Bạch Đức Thế Tôn giống như cái bình mở nước nẻ cùng khắp, đựng đầy mở rồi để dưới nắng mặt trời, chải rỉ thấm ướt khắp cả, Nếu người có mắt đứng bất cứ ở bên nào cũng thấy bình mỡ ấy nứt nẻ trùng khắp, đựng đầy mỡ rồi để dưới nắng mặt trời thấm ướt tất cả. Bạch Thế Tôn, con cũng vậy. Con thường quan sát thân này có chín lỗ, thường chảy ra đồ bất tịnh, rỉ khắp thấm ướt khắp cả. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có chánh niệm thì mới có thể khinh mạng một vị tỳ kheo khác. Còn con với chánh niệm luôn luôn quan sát thân mình giống như cái bình mỡ đựng đầy mỡ nứt nẻ để dưới nắng, luôn luôn chảy ra những cái loại mỡ. Thì các vị biết đây là cái pháp cuối cùng là để dạy cho mình tu là quán bất tịnh của thân mình. Cho nên người ta khen mình đẹp thì mình sung sướng, người ta chê mình xấu mình khổ đau. Bây giờ Ngài Xá Lợi Phất dạy chúng ta rằng tự mỗi người quán sát cái thân mình có chín lỗ. Ở đây ai cũng biết rồi, mình có chín lỗ khỏi nói không? Chín lỗ mỗi ngày luôn luôn nó chảy ra những cái đồ bất tịnh, từ là mắt, mũi, nghĩa là chỗ này chỗ kia nó chảy ra đồ bất tịnh. Nếu một ngày mình không tắm, một ngày mình không lau, không chùi, không rửa thì không ai dám đến gần mình đâu. Thì như vậy còn gì nữa để mà nói, còn gì để mà sung sướng, còn gì để mà khổ đau? Bởi vì tất cả thế giới này là bất tịnh, trong đó thân chúng ta là bất tịnh trước đó. Cho nên khi mà mình thương yêu ai vậy, mình thương yêu ai mình cũng biết rằng người ta bất tịnh á, mà mình biết rồi mình bị sai cái vấn đề mà thân xác đó mà mình quán cái bất tịnh giống như Ngài Xá Lợi Phất nói á, thì tự nhiên là mình giảm đi cái điều kiện đó đó. Gọi là mình mê ai á, mà mình mê mình cảm thấy rằng rời không được, nghĩa là cách không đứt bứt không rời. À, thì mình quán cái pháp bất tịnh, mình thấy rằng con người đó nó có chín cái lỗ mà luôn luôn chảy ra đồ bất tịnh đó. Luôn luôn chảy ra đồ bất tịnh, cho dù bây giờ mình ráng mình dùng hương và hoa mình che lấp vậy nhưng mà cũng giả dờ thôi, đến chừng khi đựng rồi nó cũng lòi ra lại mà thôi. Nhưng ta gọi là sự thật vẫn là sự thật. Thì ở đây đó, ở chỗ này đó, thầy á, nhớ thầy mới làm có hai bài thơ đọc cho các Phật tử nghe, hai bài thơ để diễn tả những cái mà cái phần say mê của con người. Thì con người á, con người nam á say mê á người nữ say mê người nam, hai cái say mê đó tạo thành những cái nghĩa là bất lực, những cái khổ đau, những cái thống thiết. Rồi khi chia ly á cũng có những cái khổ đau của nó, và trong đó nó sinh ra những cái thù hận đó. Thương không được á thì thành hận đó. Giống vậy đó, muốn mà không cho á thành ghét đó. Vì vậy cho nên ở chỗ này đó, khi Ngài Xá Lợi Phất nói liều đó, thì có lần thầy nói có hai bài thơ để tả cho cái người, một bên á thì tả người phụ nữ, một bên tả người đàn ông. Thì bây giờ thầy tả hai bài đọc cho Phật tử nghe. Nó gần bài thứ nhất á, nói về con gái nhà ai le át ta, hình dung đẹp thay ma, dáng đi yểu điệu như cò bệnh, giọng nói dịu dàng tựa ngỗng la, mắt liếc hữu duyên như khỉ nhướng, nụ cười tươi thắm quá bà già, tay chân xinh xắn như que củi, con nít lại gần khóc chết cha. Nếu mà tả một cái người phụ nữ thì không ai dám nữa, nghe sợ quá. Nói thầy nói quá trường điệu quá, làm gì có cái vụ vậy. Nhưng mà có chứ không có, làm sao không có được nhiều hơn vậy nữa. Bởi vì nếu quán luôn luôn chín lỗ trong thân nó chảy ra thì rõ ràng nói vậy chứ sao. Con nít lại gần là khóc chết cha, chịu không nổi là tại vì nữa là dán đi á thì thấy yểu điệu được, nhưng mà yểu điệu lúc nó khỏe chứ mà nó bệnh thì nó còn hơn con cò bệnh nữa. Trời ơi, đi thấy thê thảm lắm chứ đâu phải được vậy, nó còn tệ hơn con cò bệnh nữa. Tại vì cò một mình nữa, cò phải kiếm ăn, còn con người á đến chừng á nó nhờ người này nhờ người kia, đến chừng kêu xe âm bô lăng dở lên dở xuống, trời ơi thấy rồi là bất mãn, thấy rồi là hỡi ơi. Cho nên là cái đẹp đó nếu mà mình quan sát sâu hơn giống như trong này nói đó, tức là từ cái dáng đi, từ cái giọng nói dịu dàng, những chuyện nó nổi quạo lên, nó the thế vậy, nói giống như là cường những người thầy nói Việt Nam có cái bài hát là bả nổi cơn rồi cầm dao phai đi ra đi vô, không ai chịu nổi nữa, nói the thế vậy đó. Cho nên nhiều người thấy đẹp đó nhưng mà nói nó nghe hết hồn. Tại sao vậy? Tại vì cái giọng nói xuất sắc đó. Xuất sắc bởi vì trong cái xuất sắc đó là nó sắc cho nên nó cắt ai cũng chết, chịu không nổi, gọi là xuất sắc đó. Thì chỗ này là cái chỗ để mình nói rằng là rồi bây giờ nói vậy, cái nói thầy nói gì cũng nói phụ nữ không à, không nói đàn ông. Chẳng lẽ thầy đàn ông thì nói đàn ông mình tệ hơn nữa không? Đàn ông tệ hơn nữa. Thầy nói thầy cứ làm bài đàn ông, giờ đàn ông hãy nghe không, bài đàn ông á thầy làm thế này, cái này thầy ngồi trên xe lửa làm nghe. Tôi đi nghe xe lửa chạy đùng, thôi nghĩ tới đàn ông thôi làm bài đàn ông. Đàn ông thầy nói rằng nam nhi ai khéo đúc nên hình, dáng dấp thoáng nhìn đẹp thất kinh, mày rậm mắt sâu ghèn cháo tú. Cái người nữa là thấy mài rậm mất sâu, thấy cái vẻ anh hùng nhưng mà ghèn với cháu là ở trong cả đống ở trong, chẳng có gì đáng gì cả. Sao thấy dòm ra mê nó ta đẹp là gì, nó trời mày rậm đẹp quá chân mày thầy lợt không đẹp, mày rậm mất sâu là ghèn cháu tú rồi gì nữa, đó là hàm án râu vai cháy rậm sinh. Cho nên mấy người Tây có nhiều không, để râu nó nổi là cháy rậm nó sinh rộng, nghĩa là cái chỗ mà râu quay hàm này kia mà để chừng vài ba tháng mà không có chịu trà rửa này kia, không chịu tỉa đàng hoàng là cháy rậm nó sinh rộng. Không có gì gọi là, không có gì gọi là lịch sự. Lịch sự chỉ là một ngôn ngữ, một ngôn từ để hình dung làm nên thôi, để chấp cái ngã và chấp bản ngã tự ta của chúng ta. Rồi vai ngang quá khổ cài không lối, giống như thầy bự quá, cái vai bự quá cho nên nghĩa là cài mà cài không có lối cài nữa, cài mỏi tay, mấy người gạo gió nó cởi riết rã tay. Cho nên vai ngang hồi xưa nó là những anh hùng, nữa là vai phải bự, thân phải dài. Nhưng mà thân dài làm gì các vị biết không? Thân dài gọi là lưng dọc vượt tầm nhất bất minh, tức là nghĩa là mấy người nó mới cái lưng dài làm biếng đó, lưng dài làm biếng, nó không chịu khom lưng quét nhà. Mấy bà già hồi xưa nó quét nhà mà đứng thẳng quét, không chịu khom lưng. Tại sao lưng dài? Mà ngày xưa nó nói như là người đàn ông nó là lưng dài vai rộng, tức là gánh đỡ gian sang. Nhưng mà đó chỉ là một mỹ từ quá mà thôi. Cho nên thầy mới nói rằng vai ngang quá khổ cày không lối, mà lưng dọc vượt tầm mà nhớt bất minh đó. Rồi tùng bách anh hùng tùng gửi độ thôi. Gọi là giống như vậy, là giống như tùng bách anh hùng người đàn ông, giống như cái tùng cái bách vậy, để cho dây cắt đằng nương theo. Nhưng mà rồi các vị biết biết bao nhiêu cây dắt đằng nó nương theo, nó đau khổ, nó là nó dập tàn tạ dung nhan hết trơn. Tại vì sao? Nó thực sự không phải là tùng bách, không phải là anh hùng, mà nó là tùng gửi đậu. Cây tùng gửi bách đó cho tùng gửi đậu không có đáng gì trơn. Cho nên ở Việt Nam mà cây nào mà tùng gửi là mình phải lo mình chặt bỏ. Bây giờ tùng gửi nó ăn riết là cây cũng tiêu hết trơn à. Cho nên nếu người đàn ông mà không đúng, một người đàn ông không xứng đáng rồi đó, thì dây cắt đằng tội nghiệp dây cắt đằng lắm, đeo cái đó là khổ nhiều hơn mà thôi. Một mình một mà còn có bộ, không chết hơn là đeo cái cây đó. Cây là sao vậy? Bởi vì cây đó chỉ đáng cho tùng gửi đeo mà thôi đó. Cho nên nói rằng tùng bách anh hùng tùng gửi đậu, mà lai phay mòn mỏi biết ai dinh. Lai phay tức là tiếng Anh mình nói là bán đồ mà nằm mà cái mà đợi trả từ đâu á, hồi nào đủ tiền mới trả, và lay phay chờ đợi ai mà rinh với ông đó. Nếu mà thầy thầy cũng không rinh cái ông làm gì, cứ lay phay thôi, cứ nằm chờ đợi thôi, chờ đợi cái đồ đó, đồ bán chậm lắm, cái đồ bán năm mười năm không biết rồi hết không nữa. Cho nên đàn ông mà vậy nó không ai rinh nữa, rinh làm gì, rinh về làm của nợ làm gì. Cho nên ngài Xá Lợi Phất ở đây ngài cũng nói vậy, ngài nói rằng mình giống như là gì, giống như là cái đồ mà bị gió thổi, giống như là đồ bị lửa cháy vậy. Rồi nếu mà cái tâm người nào mà tu mà biết được mình giống như cái bình mở mà nó nứt nẻ rồi, nó chảy tùm lum là la chân rồi, không còn chỗ nào mà thích thú nữa chân, thì có gì nữa mà cống cao ngã mạng? Lỗ nào cũng chảy đồ dơ đồ thúi chân là mất gì đâu mà cống cao ngã mạng. Ông làm gì ngon lành đâu, cái tu là ngon lắm, bụi quá cha, cha cũng đâu có hơn người ta, cha cũng chảy tùm lum hết chân, chỗ nào đâu hơn. Rõ ràng vậy, để cho mình thấy rằng thực tế ngôn ngữ rất là sách động, thực tế ngôn ngữ là như vậy. Khi nào mình hiểu được chân lý rồi là tâm mình nó an trụ được. Bởi vì bởi vậy á, lỡ mình bị tùm phụ hay lỡ mình bị phụ tùm hay bất cứ gì, con người mình nó phải bình tĩnh lại. Bởi vì mình biết lời dạy trong kinh, lời dạy của chư Phật chư Bồ Tát nói rất rõ là bởi vì con người vì chấp ngã vì mê đắm mà thôi. Thực ra khi nhìn rõ được tất cả các trạng thái, các pháp cuộc đời rồi, con người trở thành thanh tịnh, trở thành an nhiên, nhẹ nhàng bớt. Và mình thấy rằng nếu mà mình hy sinh cái thân này mình cũng không tiếc. Tại vì sao vậy? Mình hy sinh cái chánh pháp, mình hy sinh cái cuộc đời, thì tại sao mình không hy sinh? Nếu mình hy sinh chánh pháp, hy sinh cho cuộc đời, hy sinh cho mọi người, thì mình dù có tốn kém, người ta có nói này nói kia, dù người ta có phân biệt, người ta có cư xử thế nào, con người mình vẫn là con người chân chánh kia mà. Còn cái thân hình mình, cái hình thức mình, cái tên của mình, họ có gọi thế này, họ gọi thế kia, cũng chỉ là giả danh mà thôi, không có gì thiệt. Ở đây ngài Xá Lợi Phất nói tới cuối cùng thứ 10, ngài nói rằng bạch Thế Tôn, cũng giống như một người ưa thích tự niên thiếu của mình, tắm gội sạch sẽ, xong thân thể bằng hương hoa, mặc áo trắng, đeo vòng ngọc để trang sức, nên là nói ai đây không biết, cạo râu sửa tóc, đầu đội tràng hoa. Nếu đem ba xác chết, xác rắn chết, xác chó chết và một xác người chết, máu ứ bầm xanh, sình tướng to lên, rất thối tha rửa nát, nước dơ chảy tràn ra dính đầy cổ họng, người ấy sẽ ôm lòng hổ thẹn, rất ghét bỏ đồ nhơ quế đó. Đó, bạch Đức Thế Tôn, con cũng thế, thường quan sát những chỗ thối tha không sạch sẽ trong thân này, tâm ôm lòng hổ thẹn, rất ghét vật nhơ quế đó. Cho nên bạch Thế Tôn, nếu không có chánh niệm thì người ấy sẽ khinh mạng một vị tỳ kheo phạm hạnh rồi du hành trong nhân gian, tức là đi học đạo, đi hành đạo đó. Nhưng mà nếu có chánh niệm và nghĩa là luôn luôn sống trong chánh niệm thì làm sao con có thể khinh mạng một vị tỳ kheo khác? Thì các vị thấy rằng ở đây cái pháp cuối cùng này Xá Lợi Phất nói rằng nữa là con người của mình giống như khi mình tắm rửa sạch sẽ vậy đó, đàng hoàng, chút dầu thơm, bây giờ ai đó đem cái đồ dơ nó thấy trong mình rất là ghê sợ. Thì ngài Xá Lợi Phất nói rằng ngài cũng vậy, thường quán xét thân mình rất là bất tịnh, rất là hổ thẹn, mang cái thân này mình thấy mình xấu hổ, con người của mình không có đáng đồng tiền bát gạo đâu, chỉ có hành vi đạo đức của mình, cái gì mình để lại cái cuộc đời mới đáng đồng tiền bát gạo mà thôi. Còn những cái gì mình có là tiền, là tài, là xe, là cộ, là thân sắc, tất cả những đó là phù du, là giả tạm mà thôi. Giống như những cái xác chết dơ nhớp kia bên đến mình rất là hổ thẹn, rất là sợ hãi. Cũng giống vậy, mình sợ hãi chính mình, bởi vì cái thân của mình đây là gì? Là thân bất tịnh. Sợ hãi như vậy, an trú chánh niệm cái tâm đó thì không bao giờ dám khinh chê người khác, dám không bao giờ dám nữa là cái bằng hùm hè với người khác, và không bao giờ làm cho người ta phải khổ đau. Đó, cũng giống vậy. Khi mà người Phật tử chúng ta đi học đạo, đi đến bất cứ nơi nào cũng làm cho nơi đó được an lạc, đến nơi đâu cũng làm nó được hài hòa, không làm nơi khác khổ đau, bởi vì tự mình chán ghét thân mình, tự mình sợ hãi thân mình, chấp ngã và tự ngã từ từ tiêu diệt. Đó là cái pháp thứ 10 mà ngài Xá Lợi Phất nói. Rồi các vị biết sao? Lúc ấy khi vị tỳ kheo kia nghe lời của ngài Xá Lợi Phất dạy, đứng dậy cúi đầu lễ sát chân Phật và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con xin sám hối. Bạch Thiện Thệ, con xin sám hối. Như người ngu si, như người bất định, như người bất thiện, vì sao thế? Con đã đem lời dối trá để du bán một vị tỳ kheo là ngài Xá Lợi Phất, bực phạm hạnh thanh tịnh, bực Thế Tôn, con nay xin sám hối tội lỗi, mong ngài chấp nhận cho. Sau khi phát lồ rồi, con sẽ không bao giờ còn tạo tội nữa. Thì các vị thấy không? Không phải bây giờ, mà ngay cả khi Phật còn cũng có chuyện đó. Tức là nói chuyện này, nói chuyện kia, chuyện không có thiệt, mà nói ngay một cái người nổi tiếng là ai? Là ngài Xá Lợi Phất. Để cho mình thấy rằng thế gian này, tất cả thế gian, cái gì cũng có thể có xảy ra hết. Thành ra mình chỉ là một chúng sanh thôi, mình chỉ là một chúng sanh trong đời này, cho nên mình học theo cái gương ngài Xá Lợi Phất. Bây giờ Đức Phật mới dạy rằng: quả thật vậy, này tỳ kheo, thầy quả thật là người bất định, thầy quả là thật là người bất thiện. Vì sao thế? Thầy đã đem lời dối trá hoàn toàn không chân thật để du bán Xá Lợi Phất là bậc phạm hạnh thanh định, thầy có thể sám hối tội lỗi. Đã phát lời rồi, sau này sẽ không còn tạo tội nữa. Nếu có người nào sám hối tội lỗi đã phát lời rồi, sau này không còn tội nữa, như thế sẽ trưởng thành trong thánh pháp mà chẳng bị suy giảm. Thế rồi Đức Thế Tôn bảo ngài Xá Lợi Phất rằng: thầy nên sớm nhận sự sám hối tội lỗi của người ngu si kia, chớ để cho tỳ kheo ấy lập tức ở trước thầy mà đầu bị vỡ thành bãi mảnh. Tôn giả Xá Lợi Phất vì thương xót tỳ kheo kia nên nhận sự sám hối tội lỗi. Đức Phật thuyết như vậy, tôn giả Xá Lợi Phất và các tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy xong hoan hỷ phụng hành. Thì các vị biết rằng nếu mà một cái người nào có đức giống như người Xá Lợi Phất ấy, mà nếu mà mình dùng một cái lời không tốt, một cái lời không hề có, mình du quán ấy, thì tức khắc người đó không nhận được sự sám hối ấy, thì đầu có thể vỡ làm bảy phần. Giống như mình gọi là mình động chạm tới một cái vị thánh ấy, mà công đức mình không có là lập tức nghiệp mình nó xuất hiện liền, có nghĩa là mình sẽ bị nữa là cái đầu mình có thể vỡ làm bảy phần. Cũng giống như ở đây là tức là khi mình nói một lời nào mà mình không biết lời đó chính xác ấy, mình nói mà va chạm đến một cái việc đạo đức, một cái việc tu học, một cái hòa hiệp tăng hay bất cứ chuyện gì ảnh hưởng cho đạo đức á, là nghiệp nó chiêu cảm với mình liền, là tai nạn nó xảy ra cho mình liền, mình không thấy. Cho nên Đức Phật mới khuyên vị tỳ kheo nên lập tức sám hối và mong rằng ngài Xá Lợi Phất nhậm sự sám hối đó để cho vị tỳ kheo đó khỏi thọ quả báo. Thì cái bài kinh này nó kết thúc ở đây với cái mang cái tên là Sư Tử Hống. Bởi vì tại sao gọi là Sư Tử Hống? Bởi vì cái bài kinh này là nói lên cái tâm huyết của ngài Xá Lợi Phất, là cái công đức tu tập của ngài thanh tịnh như vậy, và cái pháp tu để cho người Phật tử sau này mình muốn tu, mình tập tu như vậy. Và nếu khi mình tập tu như vậy rồi là tất cả các trở ngại mình đều có thể vượt qua. Đi đến nơi nào mình cầu đạo, mình cũng không bị sự chướng ngại. Và khi mình tu học á, mình không cảm thấy rằng mình bị thế gian làm cho mình khổ sở. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình không đáng gì hết trong cuộc đời này. Còn nếu một người nào đó mình cảm thấy là mình có lỗi lầm, mình lỡ nói, mình lỡ làm, mình lỡ suy nghĩ những gì bất thiện về một người khác, thì mình hãy tự mình sám hối, hãy ăn năn. Đó. Hãy ăn năn sám hối thì lỗi đó sẽ được thanh tịnh ở trong pháp và mình được tiến bộ. Như Đức Phật nói ở đây, Đức Phật nói rằng nếu có người nào sám hối tội lỗi đã phát lờ rồi, phát lờ tức là đem cái lòng của mình nói ra rồi đó, sau này không còn tạo tội nữa, như thế sẽ được trưởng thành trong thánh pháp luật mà chẳng bị suy giảm. Đó, các Phật tử thấy rằng là cái lời mở này rất là quan trọng. Cho nên tại sao mà mỗi một tháng chúng ta lại có tổ chức sám hối hai lần? Là vì có những điều mình không dám nói với ai. Nó có nhiều khi các Phật tử làm lỗi mà không dám nói ai, thì các Phật tử trong tâm tâm niệm niệm đến trước Phật mà bạch rất là rõ ràng sám hối. Bạch Đức Tôn, con mất cỡ quá, nói ra con mất cỡ quá, cho nên nghĩa là con tự trong lòng con nói, con biết người khác không nghe, nhưng mà Ngài nghe, cho con sám hối tội của con. Rồi lại mỗi lần sám hối, mỗi lần lại vậy, lại là biết lỗi, làm sao mà con được với Ngài. Đó, cứ tập vậy gọi là lễ Phật để sám hối. Các vị lễ 108 không ăn chung gì đâu, nhưng mà vẫn có giá trị. Là sao vậy? Mình biết rằng mình có tội, cứ tiếp tục sám hối, cứ tiếp tục sám hối. Sám hối như vậy, Đức Phật nói rằng nếu người nào chân thành sám hối và không làm lỗi đó nữa đó, thì người đó sẽ được tiến bộ trong pháp luật. Cho nên theo cái quy định đó, thì ở cái thiền viện chúng ta đó, là cái pháp sự nào không có, nhưng mà pháp sự sám hối đó là đêm 14 hoặc là đêm 29 hoặc là mùng 1 có thể có đó bài cái kinh sám hối, cho Phật tử tự trần tố cái lòng của mình ra. Rồi Phật tử không dám nói với thầy, không dám nói bè bạn, không dám nói cha mẹ, không dám nói anh em, thì xin hãy âm thầm thưa với Phật: thầy biết rồi, Phật biết hết, bây giờ Phật tử không nói Phật cũng biết, thì tại sao mình không nói? Mình nói với Phật để mình xin sám hối, để mình không làm điều đó nữa. Và để chứng minh rằng mình thật sự nhiệt tình như vậy, các Phật tử phải lại để làm gì? Để thấy rằng nghĩa là hai cái tay mình chấp lại, tức là mình chân thành đó, và mình tâm mình thành, nghĩa là mình đốt cái nén tâm hương, rồi nghĩa là đầu và mặt, tức là tâm của mình và tuệ của mình, tức là tâm và tuệ, nghĩa là giữa trí tuệ và đức hạnh của mình, hai cái mình hiệp nhất lại, mình xin sám hối lỗi của mình. Tức là mình đem trí tuệ, mình đem sự hiểu biết của trí tuệ, và mình đem cái tâm đức, cái tâm chân thành, cái tâm ăn năn của mình, hai cái đó hợp trở lại để xin được sám hối, để xin được ăn năn và cải sửa những lỗi lầm của mình đến với Phật và đến với mọi chúng sanh. Thì như vậy mình mới có khả năng tiến bộ được ở trong Phật pháp. Còn nếu không, mình giữ được những cái lỗi lầm của mình 5 năm, 10 năm, mình đi chùa 100 năm á, thì cốt khỉ cũng hoàng cốt khỉ mà. Mà các vị biết cốt khỉ làm gì? Chỉ có nấu cao thôi. Nấu cao thì chứ không làm gì hết. Tu cho tới già rồi nấu cao thì không làm gì hết. Tại sao vậy? Tại mình không phát lộ, mình không sám hối, không ăn năn, cho nên trong thánh pháp mình không tiến bộ. Bởi vì các vị biết là các thầy tỳ kheo là luôn luôn trong luật là người ta một tháng, nửa tháng tới một tháng người ta phải bố tát một lần. Bố tát một lần là gì? Là sám hối. Sám hối thì là mới cảm thấy là mình tiến bộ, còn không sám hối là không cảm thấy mình tiến bộ. Đó. Thì qua cái bài kinh này đó, tức là bài kinh sư tử hống này đó, thầy cũng mong rằng nó có dính một bài kinh kế tiếp đó, là bài kinh của Ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà thời gian đó, chúng ta sẽ không có đủ để học cái bài kinh đó, thì thầy nghĩ rằng có một dịp khác thì Ngài Xá Lợi Phất sẽ nói rằng, nói cho các tỳ kheo năm pháp từ phiền não. Đó. Thì ở đây đó, chúng ta dừng lại trong cái bài kinh này mà muốn nói rằng ở trong cuộc đời cũng như trong cái sự tu tập của chúng ta, đôi khi mình nghĩa là mình chấp nhận một cái pháp nào đến với mình phiền não, mình khổ đau, mình tưởng rằng người ta gây cho mình, nhưng mà thiệt ra không phải. Như thầy nói rằng trong cái bài kinh trước đó, thầy có nói rằng trong kinh Thiên Sứ các Phật tử cứ nhớ rằng nghiệp là chính là mình gây tạo đó, không phải do cha, không phải do mẹ, không phải do thầy tạo, mà do gì? Do sự quân tập bất thiện của mình tạo thành. Hôm nay đó mình có một cái pháp đó, cho nên trong cái giáo hội hay là trong cái pháp Phật đó, nó có một cái pháp vi diệu nhất là gì? Là pháp sám hối. Đó. Sám hối, nhưng mà các Phật tử cũng nhớ một điều là sám hối để không làm, chứ không phải cứ đợi nửa tháng cứ làm cho đã rồi nửa tháng sám hối. Sám hối là nghĩa là vậy là xong rồi, yên rồi làm nữa, không phải vậy. sám hối, nghĩa là trong lời này Đức Phật nói rằng từ đây về sau không còn tạo tội nữa. Nếu mình không được chấp nhận sám hối là coi như là công đức mình bị giảm. Giống như là ở đây ngài Xá Lợi Phất á, nếu ngài Xá Lợi Phất không chấp nhận cho thầy tỳ kheo kia sám hối á, là đầu thầy tỳ kheo đó bể làm bảy mảnh. Đầu tỳ kheo đó bể làm bảy mảnh. Không phải vì ngài Xá Lợi Phất làm cho thầy tỳ kheo đó là bể làm bảy mảnh, nhưng mà do nghiệp nó chiêu cảm, tức là do lý do là mình đã phạm đến một cái vị thánh tăng, cho nên nghiệp của mình bị chiêu cảm. Giống như mình nói ở đời đó là một cái người thường mà dám nghĩa là ngay cái mặt của nghĩa là ông vua mà đánh một bạt tai, thì lập tức người đó sẽ bị xử nghĩa là lăng trì hoặc là bị tru di cái tam tộc, chứ không phải chỉ riêng một người đó. Giống như vậy đó. Cho nên ở trong thế giới này đó, khi chúng ta làm một điều gì, chúng ta nói một điều gì đó, thì mình thấy là công đức mình tu là ít lắm. Tụng nhiêu, tụng bài kinh, tụng nhiêu, tụng một tiếng hồ kinh. Vì Phật tử tụng tới 5 tháng, 10 tháng học trò của thầy tới giờ cũng chưa thuộc đại bi nữa. Không sao, cứ tụng hoài cho nào thuộc cũng được. Nhưng mà mình tưởng là mình tụng vậy là mình tu dữ lắm rồi, mà không biết rằng nó quá ít. Mà những cái mình nói, những cái mình làm, những cái mình suy nghĩ không đúng chánh đạo với những người có đức khác sẽ ảnh hưởng cho công đức của mình, cho nên nghiệp nó sẽ chiêu cảm. Đó. Khi mà nghiệp nó chiêu cảm á, thì nó tạo ra đủ thứ tội trong gia đình mình, nó xảy ra nhiều cái phức tạp lắm. Giống như thầy nói rằng ở Đài Loan vậy, khi mình đến mình thấy vậy, những cái chỗ mà nó chiêu cảm nghiệp tức là nó phải có lý do, và trong đó có thiên tai, trong đó có nhân tai gộp lại để làm cho người ta phải khổ đau. Ở đây á, khi mà người chúng ta học Phật á, cho nên cái mà thầy nói rằng các Phật tử nghe kinh rồi, các Phật tử là con người của mình rất là tự tại. Bởi vì mình biết rằng mọi cái chuyện trong cuộc đời nó xảy ra đến mình vui hay buồn không phải là tự nhiên, mà do một phần góp phần của nó chính là mình. Đó. Và Đức Phật cũng như Đạo Phật đó là trao cho các Phật tử, cho thầy cũng như các Phật tử một cái niềm tin và một sự hy vọng rằng con người chúng ta có thể cải tạo toàn bộ để chúng ta tiến bộ được. Đó. Cho nên những gì mà lâu nay chúng ta không biết là tham, là chấp, là sai mê, chúng ta từ từ giảm lần. Và những cái gì mà thầy nói rằng làm cho mình bị tổn rất nhiều, các Phật tử cố gắng tiết giảm nó. À. Mà cái mà cố gắng tiết giảm hơn nhất là gì không? Là cái khổ nghiệp của mình. À. Cái khổ nghiệp của mình. Cho nên ở đời người ta biết nhau, làm gì nhau cũng qua cái miệng, nó truyền miệng nhau thôi. Truyền miệng, cho nên cái miệng nó truyền. Cho nên nó ô nhiễm rất nhiều. Do đó các Phật tử tu càng sâu càng sao, càng ít nói, nghe nhiều ít nói, có lỗi thì tự sám hối và đừng bao giờ làm lỗi. Cứ vậy mà mình tu hoài thì làm gì mà không tiến bộ, phải không? Làm gì mà không có kết quả? Chỉ vì chúng ta làm thì ít, nói nhiều, phiền não nhiều, khổ đau nhiều và truy cầu nhiều, cho nên chúng ta bị khổ sở nhiều. Chứ không bao giờ có một cái pháp mà tu hoài không thấy tiến bộ. Cho nên vừa rồi có Phật tử hỏi thầy nói rằng có phải là tu là vui mới tu được không? À, thầy nói đúng nhé. Nếu mà các Phật tử tu mà không vui, tu mà phiền não, tu mà cái bằng cứ nghe hết này nghe kia nghe phiền não là coi như mình tu không được, coi như là mình không tiến bộ. Nhưng mà thầy nói các Phật tử biết rằng không phải vì đạo tràng, không phải vì ngôi chùa và không phải vì nơi này nơi kia mà làm mình phiền não, mà do chính tâm tư của mình phiền não. Đó. Bao giờ tâm của mình phiền não thì mình sẽ mang phiền não đó đến tất cả nơi nào, nó sẽ phiền não theo. Cho nên chính chỗ đó mà luôn luôn các Phật tử cứ đọc trong kinh dạy rằng tam nghiệp tịnh tức là tịnh độ, tâm tịnh tức là đạo tràng thanh tịnh. Cho nên nếu ở trong đạo tràng này, tức là các Phật tử đang ngồi đây cũng gọi là một cái đạo tràng, nhưng mà tâm mình không tinh tịnh á thì đạo tràng không có nghĩa gì cả. Đạo tràng dù hương hoa dù đẹp đẽ cũng không có nghĩa gì cả, bởi vì tâm mình nó phiền não nhiều quá. Nhưng mà khi tâm mình thanh tịnh rồi, không có ai cả, một mình giữa đồng trống, ngay lúc đó vẫn có đạo tràng, lúc đó có Phật, có pháp, có tăng. Đó. Chính chỗ đó mà các Phật tử chúng ta biết rằng khi học đạo ấy, đòi hỏi rất là nhiều. Đòi hỏi một cái người Phật tử hay là đòi hỏi tất cả Phật tử đều có nỗ lực chung để chia sẻ chung. Cũng như hôm nay đó, có dịp mà các Phật tử đến mình ngồi mình nghe kinh, mình nghĩ rằng có duyên lành mình mới gặp nhau. Cho nên mình nỗ lực tu tập, nỗ lực tiến bộ, rồi những người chung quanh mình sẽ kết làm bạn bè quyến thuộc, kiếp sau mình còn gặp nữa. Ở trong đời này các vị biết rằng không có gì mà không có duyên cả. Mà khi cái duyên lành này nó được kết tạo, lần này nó có mặt rồi thì tiếp sau nó sẽ còn tồn tại nữa. Cho nên mình gieo một cái duyên nào đó thì mình biết rằng nó sẽ có cái kết quả, có cái quả. Các Phật tử mở chung ra thì bây giờ đó thầy tóm lại cái buổi giảng hôm nay, và trong cái tóm lại buổi giảng hôm nay đó thì thầy nhắc lại các Phật tử chúng ta rằng khi mình đi nghe kinh đó, là mình biết rằng mình ở trong đạo tràng, và để cho được thanh tịnh, để được an lạc mọi người lợi ích đó, thì đầu tiên mình phải thanh tịnh đạo tràng của mình. Để gì vậy? Để cho đạo tràng hữu tướng được thanh tịnh thì đạo tràng vô tướng trong tâm của chúng ta phải được thanh tịnh. Nếu mình muốn đốt một nén nhang cúng Phật á, thì đầu tiên trong tâm mình phải đốt lên một cái ngọn đèn gọi là ngọn đèn trí tuệ, và đốt lên một cái gọi là một nén nhang gọi là tâm hương. Với cái tâm hương và với cái lòng, với cái trí tuệ đó, hai cái chúng ta kết hợp lại để chúng ta từ đi bản ngã, từ đi chấp ta, từ đi phiền não, và tha thứ tất cả những lỗi lầm của chúng sanh, đừng chấp chặt lỗi lầm chúng sanh, để cho huệ mạng mình mỗi ngày một cao thượng, một tiến bộ. Nếu chúng ta chấp chặt chúng sanh thì chúng ta vô tình phạm những lỗi và làm tổn đi cái âm đức của chính mình. Khi nào chúng ta không sám hối được cái lỗi đó thì nghiệp báo sẽ chiêu cảm và đến với chúng ta. Khi mà nghiệp báo chiêu cảm đến với chúng ta thì chúng ta phiền não, nó là tại sao là con tu quá trời, con làm phước đủ thứ chân mà sao nghiệp nó đến với con. Mình không hề biết là nghiệp từ đâu đến. Cho nên các vị biết không, có nhiều người đi chùa nhiều, có nhiều người cúng dường nhiều lắm, nhưng mà cái lỗi và cái nghiệp chiêu cảm họ không hề biết từ đâu lại. Và thầy nói ở chỗ này đây đó, thầy nói ở chỗ này đây. Cho nên các Phật tử khi mà nghe bài kinh xong rồi đó, mình mới thấy rằng cái lời của ngài Xá Lợi Phất là người của sư tử, giống như con sư tử hống lên là tất cả mọi người đều phải kinh sợ. Bởi vì sao vậy? Mình biết rằng là lâu nay mình chấp mắt quá nhiều, lâu nay mình tạo tội quá nhiều, mình không hay. Cho nên nó có nhiều Phật tử hỏi thầy, nói rằng đi chùa có phước có tội. Thầy nói đi chùa nó không hề có nghĩa có phước có tội, mà do người đó đi chùa với mục đích gì, với tâm niệm gì, với hành vi gì, nó sẽ tạo thành phước và tội. Chứ cái chùa bản thân của nó không hề có lý do đó. Cũng như nói có nhiều người nói rằng con muốn ở nhà thôi, con tu tâm được rồi, cho nó đi chùa thấy phiền não á, khổ đau nhiều quá. Thực ra không hề có việc đi chùa phiền não khổ đau nhiều, nhưng mà do tâm tư mình phiền não khổ đau, cho nên va chạm phiền não khổ đau, đến mình hết đụng người này tới đụng người kia, hết ghét người nọ đến thương người kia. Chính những chỗ đó gọi là trần cấu phiền não khổ đau, và làm cho đạo tràng hữu tướng mất đi thanh tịnh. Bao giờ tâm tư của mình thanh tịnh, tức là đạo tràng vô tướng của mình thanh tịnh rồi đó, thì các Phật tử đến lại Phật, đến nghe kinh, cảm thấy con người của mình hoàn toàn nhẹ nhàng tiến bộ. Đó, điều đó là điều mà các Phật tử nên cố gắng. Thì nói như vậy đó, có nghĩa là tất cả chúng ta đều phải cố gắng. Bởi vì sao? Bởi vì những lời dạy, những lời sư tử hống của ngài Xá Lợi Phất rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Hôm nay chúng ta cũng vậy, những cái gì mê đắm, những cái gì nghĩa là tham lam về sắc, về thanh, về hương, về vị của chúng ta, mình cố gắng từ từ lượt lần, để rồi một mai hay là để rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ được thanh tịnh, sẽ được an lạc. Phải vậy không? Thầy tin rằng thầy hay là các Phật tử đều ở trong một cái phạm trù giống nhau. Có nghĩa là có những lúc mình rất là vui, có những lúc mình cảm thấy mình rất là buồn. Vui buồn là chuyện chung của cuộc đời, nhưng mà nhận thức về vui buồn, tán quyết về vui buồn, và làm thế nào để tạo những cái thiện duyên cho cuộc sống của chúng ta càng ngày càng cao thượng hơn, đó là do trí tuệ của mỗi người, chứ không ai giúp ai được ở đây. Cho nên không bao giờ người ta nói rằng do thầy mà làm cho người ta được an vui, do thầy làm cho người ta phiền não. Và các Phật tử đến đây mà nhiều lần nghe thầy giảng cũng đều nhớ một điều là không bao giờ thầy nhận cái phần là coi như là nhờ thầy mà các Phật tử được này được kia, không phải vậy. Nhờ các Phật tử có tu, các Phật tử có tu thì các Phật tử có an lạc, có Phật tử có tu thì các Phật tử có được thanh tịnh. Mà các Phật tử không tu rồi thì không có ông thầy nào làm tốt hơn được hết, không có cái chùa nào mà có thể làm cho các Phật tử tốt hơn được. Bởi vì sao? Thanh tịnh không thanh tịnh, an lạc không an lạc, chính do tự mình chưa cả. Chứ đừng nói là tại vì có thầy không có thầy cho con chết. Nó chẳng lẽ rồi mai mốt thầy chết cho con chết theo thôi, phải không? Rồi nói tại vì nhờ có cái chùa, con có tu không có chùa thôi chị. Như vậy mai mốt thầy ốc thình thì bán nhà thì đi, chắc mình cũng bán nhà đi theo luôn đó. Không, rất là rõ ràng. Cho nên đạo Phật là con đường của giác ngộ, con đường của tự tu và con đường của tự chứng. Còn những cái duyên mà mình học được, mình nghe kinh học pháp, rồi những cái thiện duyên của mình, thiện hữu tri thức đó, Càng có nhiều hiện hữu tri thức thì mình có nhiều bạn đồng hành để con đường mình bớt đi cô đơn và bớt đi khổ não, chỉ có chừng đó mà thôi. Cho nên á, thì thầy tóm dừng lại đây, thì giống như một cái bài mà thầy nói các Phật tử á, khi mà mình nghĩa là không có ai á, không có thầy, không có ai ở nhà cũng vậy, các Phật tử đốt một nén nhang, thì các Phật tử đọc một bài kệ, chẳng hạn như mình đọc một cái bài kệ cầu nguyện, mình gọi là cái bằng đốt nén tâm hương trước Phật đài, phải không? Ngũ phần dân trọn đức Như Lai. Ngũ phần ở đây thì như có lần thầy giảng các Phật tử nghe rồi, ngũ phần hương á, chứ không phải là chỉ có hương này thôi đâu. Ngũ phần là gì? Đó, là giới, là định, là tuệ, là giải thoát, là giải thoát chi tiết. Năm cái phần hương đó mình mới dâng lên đức Như Lai, gọi là mình mới cúng đến mười phương chư Phật được. Còn ví dụ những tất cả những hình thức bên ngoài, mình chỉ tạm mượn hình thức đó thôi, và bằng giới, bằng định, bằng tuệ, bằng giải thoát chi kiến của mình để mà mình cúng Phật. Nhưng mà mình cúng Phật với mục đích là gì? Cũng như có nhiều Phật tử làm việc làm đạo rồi bị nói này nói kia phiền não cũng buồn, rồi đôi khi hỏi thầy rằng có nên tu nữa hay không, hay là con làm vậy đúng hay không, thì thầy chỉ trả lời một câu rằng: cầu mong nhân loại đến bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Tất cả việc làm của mình là vì mọi người, là vì chúng sanh, cho nên nghĩa là mình không dừng lại ở bất cứ chỗ nào. Cho nên nếu mình nguyện rằng mình thánh làm một cục đá lót đường mà để cho người ta đi, thì mình cũng nguyện, bởi vì sao? Đó là Bồ Tát tâm. Và nếu tốt hơn là mình nguyện làm một cái cầu để cho người ta đi qua một con sông, để người ta khỏi phải khổ sở, khỏi phải lội nước, thì trên cái cầu đó người ta có quyền ngồi, người ta có quyền đứng, người ta có quyền tiểu tiện, người ta có quyền đại tiện, người ta có quyền đạp cái cầu mà đi, nhổ nước bọt mà đi. Cái cầu vẫn là cái cầu, bởi vì sao? Cái cầu để người ta qua sông mà, cái cầu để làm cho người ta được bình an mà. Vì mọi người bình an, vì mọi chúng sanh bình an, thì tất cả những hy sinh của chúng ta đều có ý nghĩa của chính nó. Và vì như vậy cái cầu mới được gọi là cây cầu. Cũng giống vậy, nếu mà mình tu mà mình bị này bị kia thì mình mới gọi là tu. Còn nếu mà mọi thứ đều không được hết, mọi thứ đều được những cái gì? Những cái khen, những cái chê, hoặc những cái vua nịnh cho chính mình, cảm thấy làm cho mình sung sướng, thì điều đó sẽ lôi cuốn mình, làm cho mình tự cao ngã mạn, chứ không cho làm mình tiến bộ tu hành. Đó cũng vậy. Nói điều đó để làm gì? Để các Phật tử nào mình đang tu, đang ở vị trí nào, mình nên phát tâm dẫn mạnh. Dẫn mạnh bằng mọi khía cạnh. Người ta thích mình, người ta thương mình, không thích mình, không thương mình, vẫn là mình tu. Không phải người ta thích mình mà làm cho mình tu nhiều hơn. Không phải là tới là gặp thầy, không có thầy, hoặc là thấy thầy hơi khó khăn, điều đó làm cho mình không tu được. Không phải vậy. Mình tu là mình tu cho mình. Kết luận là như vậy. Để các Phật tử rằng nếu mình có lỗi lầm nào, mình sám hối, mình ăn năn, mình cải sửa, là tất cả các Phật tử chúng ta đều trở thành trong sạch như nhau và đều tiến bộ trong Phật pháp. Thì cầu mong các Phật tử cũng như thầy luôn luôn sám hối, luôn luôn phát lồ, luôn luôn ăn năn, lại Phật sám hối để thân tâm được thanh tịnh và cùng nhau tiến vào con đường giác ngộ và giải thoát. Thì như lời mà thầy nói đó, trong một tháng có hai lần, thì các Phật tử lưu ý nếu mà mình có duyên, có rảnh và mình cảm thấy rằng mình có nhiều lỗi lắm, thì nên sám hối, nên ăn năn, nên lại Phật và nên từ bỏ tự ngã để con người mình tự được giác ngộ. Cầu chư Phật gia hộ và cầu mong các Phật tử Bồ Đề được tiến tới, trí tuệ được thường khai, và cùng các bậc thầy để mình dìu dắt nhau tu hành đến con đường được bình an chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mời các Phật tử đồng hồi hướng.
Nguyện đem